làm những chi gieo giống bồ đề hay tại tương lai được đạt quả bồ đề, thì chúng ta có duyên gặp gỡ nhau trong cái ngày tu hôm nay để cùng gieo giống bồ đề để tương lai thành tựu quả bồ đề ha, tự quan hỷ ha, như là vậy. Thì gieo giống bồ đề là một tâm niệm rất là lớn trong người Phật tử của chúng ta. Tại vì chúng ta có gieo giống bồ đề thì chúng ta thành tựu được quả bồ đề, và chúng ta không gieo giống bồ đề thì chúng ta không thành tựu được quả tương lai này. Tại vì quả bồ đề là một cái quả mà đưa đến do cái nhân hành tu tập, bởi cái nhân bồ đề chúng ta mới được quả bồ đề. Gieo giống nào được quả đó, mà trồng chanh thì hái quả chanh, trồng chanh hái quả cam sành được đâu. Phật tử gieo cái nhân chanh thì phải lên quả chanh chua thôi, chứ không bao giờ gieo cái nhân chanh chua mà lên cái quả là cam ngọt được ha. Thì cũng như vậy, cũng như chúng ta gieo cái quả cam ngọt thì không bao giờ ngược lại nó đổ quả chanh chua bao giờ. Thế thì chúng ta gieo cái giống bồ đề thì tương lai chúng ta sẽ được quả bồ đề, mà gieo giống không phải là giống bồ đề thì tương lai không bao giờ thành tựu quả bồ đề được. Cho nên cái giáo trình của Đức Phật của chúng ta trong giáo lý nhà Phật á, nó chia ra năm từng bậc: một là nhân đạo, hai là thiên đạo, ba là thanh văn thánh đạo, bốn là duyên giác đạo, năm là bồ tát đạo, và cuối cùng chứng thành quả diệu Phật. Nhưng hôm nay chúng ta tu cái pháp mà đạo bồ đề này là phát tâm để thực hành gieo nhân bồ đề đấy, là nên người cư sĩ Phật tử đại gia chúng ta dẫn là chúng ta gieo nhân bồ đề được. Đây là một cái pháp hành tu rất là đặc biệt mà Đức Phật dạy chúng ta cách đây hơn 2500 năm, khi ngài còn trụ thế ở đời, nhìn căn cơ chúng sinh thời mạt pháp. Thì thời mạt pháp là cái thời gọi là sau cùng của cái kiếp sống con người của chúng ta, đến thời kỳ tuổi thọ thấp nhất, đó là thời kỳ mạt pháp. Và chúng ta hôm nay ở trong thời kỳ đầu mạt pháp, cho nên tuổi thọ chúng ta dần dần giảm đi. Hồi xưa thọ rất là cao, nhưng bây giờ tuổi thọ theo Đức Phật dạy chúng ta, sau khi ngài nhập niết bàn rồi thì tuổi thọ chúng ta bắt đầu lấy từ đây mà tính, đó là trăm năm giảm tuổi, trăm năm giảm tuổi. Thế thì hôm nay cách đây 2500 năm rồi thì tuổi thọ chúng ta theo chừng đó mà giảm dần. Cho nên bây giờ ai mà còn trên được 65 tuổi mà hưởng thọ đó thì đó là rất là tốt, rất là tốt. Rồi bắt đầu từ thời gian hôm nay mà dài xuống trải đến thời gian mà 10 tuổi là hưởng thọ, thì trong khoảng thời gian tính này là 100 năm giảm tuổi, 100 năm giảm tuổi. Vậy thì đến khi mà chúng ta chỉ còn có 10 tuổi là hưởng thọ thôi, đó là thời tuổi là tận cùng của thời mạt pháp, là chúng sinh sống chỉ còn có 10 tuổi đời hưởng thọ thôi. Cho nên trong kinh Đức Phật có dạy rõ ràng rằng, tức là lúc này con người sinh ra đời là 10 tuổi là hưởng thọ, là 10 tuổi rồi chết. Cho nên lục ngoại thành hôn, tức là 6 tháng là có vợ chồng rồi mình tự tự nghe là mắc cười là mới 6 tháng mà có vợ chồng cái nỗi gì. Bây giờ chúng ta thấy nó đến mới 6 tháng nó mới giờ là sao, nó mới bắt đầu là tập lạnh thôi chứ chưa có bò được nữa. Nhưng mà thời buổi lúc đó đó, sinh ra 6 tháng là đã có vợ chồng được. Tại vì 10 tuổi được thọ là 10 tuổi chết rồi, thì sinh ra 6 tháng là có vợ chồng là vừa rồi, phải không? Nghĩa là lọt lòng mẹ ra là bắt đầu đứng dậy đi rồi, chứ không còn bò như bây giờ nữa đâu. Và tự thấy con vật hoang dã nó đi đó đây để nó kiếm ăn, như con trâu con bò chẳng hạn đi, thì trên lộ trình đi của nó thì nó sinh ra giữa đường, sinh ra giữa đường con khỏi lọt lòng mẹ rồi thì nó tự nhiên đứng dậy như là đi, phải không? Chứ nếu không đứng dậy thì nó chết. Nó như vậy, đó là cái bản năng sinh tồn của con người thời đại lúc sau này nó cũng là như thế thôi. Nó như vậy, để kịp mà sống cái 10 tuổi rồi phải chết thôi. Thì tiếp đao binh thời dậy 7 ngày 7 đêm, tấu trời tấu đất mà sơn băng kiệt thủy, núi đóng băng mà sông cạn nước. Cho nên bây giờ con người rất là khổ. Càng đi vào thời mạt pháp chừng nào, con người đấu tranh kiên cố càng dữ dằn chừng ấy, hơn thua và tìm cái cách để mà giết hại nhau để mà sống. Cho nên đây là thời kỳ dần dần đến chỗ cực ác, nó giờ tận cực ác. Cho nên tìm giết nhau để mà có sự sinh tồn mà sống, dành dựt nhau trong để sống trong thời đại của mạt pháp. Nhưng mà bất cứ thời nào cũng vậy, cũng có người tu cả, không có người tu cả. Nên như vậy cho nên thời lúc này cũng có những người tu, nhưng mà những người ác tìm nhau bị giết, cuối cùng rồi chỉ có người tu còn sống sót mà thôi. Thì những người này sợ hãi đi vào trong núi mà trốn, và sau 7 ngày 7 đêm thì mặt trời mặt trăng hiện ra, thì bây giờ thì những người này mới tìm ra ánh sáng mà đi ra rồi thì thấy cảnh quan thay đổi hoàn toàn. À, những cái xác chết là những ngày qua trên vệ đường đó tự nhiên biến mất, bây giờ phong cảnh hoàn toàn thay đổi. Bây giờ những người mà còn sống sót lại đó, họ mới là đặt vấn đề tại sao mình giết nhau, và họ tự trả lời là tại vì mình không có tu, cho nên bây giờ phát tâm tu lên một điều thiền. Do phát tâm tu lên điều thiền cho nên bắt đầu từ đây tuổi thọ bắt đầu có tăng dần lên, tức là 100 năm lên được 1 tuổi. Vậy thì 100 năm sau á, tuổi thọ mới lên được 11. Vậy thì 100 năm sau nữa họ tu điều thiện nữa thì lên được 1 tuổi thọ nữa là 12. 100 năm sau nữa thì họ tu điều thiện nữa lên được 13 tuổi thọ. Cứ như vậy mà tính dần lên thì họ sẽ tu và họ tiến bộ, tuổi thọ tăng dần lên 84.000 tuổi là tuổi thọ, phải không? Giờ tới 84.000 tuổi là tuổi thọ, sống quá sung sướng tuổi thọ. Thời bình thường chúng ta nghe nói là nhàn cư như bất thiện mà, phải không? Đó, tuổi thọ càng cao sống càng hạnh phúc, tự do thoải mái, thì trong đó chúng ta đã gửi thêm một cái niệm ác bất thiện mà chúng ta không biết, cho nên từ đó mà tuổi thọ nó giảm dần đi, nó giảm ngược trở lại, 100 năm giảm tuổi, 100 năm giảm tuổi, và đến 80.000 tuổi là tuổi thọ. Lúc này Đức Di Lặc mới giác sanh. Đó, mà tôi nghe nãy giờ thì lập trình thời gian tính rất là chính xác và rõ ràng nha. Thì đến lúc này Đức Di Lặc mới giáng sanh, mà giáng sanh lúc mà con người chúng ta sống và trở lại trong thời khoảng là 80.000 tuổi là thượng thọ. Thì sư tính nhắc lại bây giờ đang giảm xuống 10 tuổi là thượng thọ, sau này lên tới 84.000 tuổi là thượng thọ, sụt xuống còn 80.000 tuổi là thượng thọ. Lúc bây giờ Đức Di Lặc mới giáng sanh nha. Vậy thì từ thời gian tính từ năm 140 mà đến như là giáng sanh hòa thượng Thánh An Tính á, là tới còn 8.400.000 nữa Đức Di Lặc mới giáng sanh, nghe không? 8.400.000 nữa Đức Di Lặc mới giáng sanh. Bây giờ phật tử chờ Di Lặc giáng sanh mới chịu tu, phải không? Chờ đi, chờ cái tóc mọc râu dài cả 100.000 cây số Đức Di Lặc mới giáng sanh, phật tử dám sống mới chờ nó nổi không? Chắc không rồi. Tại vì bây giờ nhìn đây là chúng ta già quá nhiều, phải không? Trẻ thì quá ít, già quá nhiều thì còn bao nhiêu năm nữa mình chết đây, phải không? Mà trẻ thì quá ít, thì trẻ thì sống theo tuổi thọ như thế này trong thời mạt pháp dần dần thì có sống được 100 tuổi không? Khó bảo đảm, phải bao tử? Rồi chúng ta tất cả đều phải chết. Chết đi về đâu đây? Theo nghiệp dẫn đi vào cảnh luân hồi và đau khổ. À, cho nên thế gian có nói câu rằng chết là hết, nhưng Đức Phật nói rằng chết chưa phải là hết, mà bên kia cửa tử vẫn còn sinh. Chết chưa phải là hết, nghĩa là chết nó hết nhưng mà hết chưa xong đâu, nó hết mà nó còn vấn đề mà chưa hoàn toàn chấm dứt. Nghĩa là thế gian nói chết là hết rất đúng, tại vì mình chết là hết thở rồi, hết thở là hết sống rồi, hết sống là không còn cảm thọ cái gì trong cuộc đời nữa, phải không? Kể như là hết danh, hết lợi, hết quyền, hết ăn, hết uống, hết ngủ, hết tất cả cái gì cảm thọ cuộc đời, cho nên chết là hết, chính xác, phải không nữa? Nhưng chính xác là chưa hoàn toàn chính xác. Chính xác là chưa hoàn toàn chính xác. Tại vì sao? Tại vì thế gian họ đâu có biết được chết như vậy đâu. Họ nghĩ là chết là hết là xong chuyện rồi, phải không? À, như Đức Phật cho chúng ta biết rằng chết chưa phải là hết, mà bên kia cửa tử vẫn còn sinh. Tại bên kia cái cửa tử sẽ mở chúng ta một cuộc sống mới, là sẽ được sanh ra. Và sanh ra trong thế giới nào đây? Bây giờ Đức Phật nó cho chúng ta một cái đáp số rõ ràng là do nghiệp chúng ta dẫn chúng ta đi vào cõi sống mới ở tương lai đó, cho nên trước chưa phải là hết, nhưng mà bên kia cửa tử vẫn còn tiếp tục được sanh ra hay là bị sanh ra. Có nghĩa rằng là hôm nay chúng ta được mang thân người này là do nghiệp kiếp trước mình chết đi, mình tưởng chết là hết, ai là cái nghiệp nó dẫn chúng ta đi vào trong bụng mẹ kiếp này, ra mình hợp với cái cha mẹ ở Tam Nông này, phải không? Ở Tam Nông, Tam Hồng, Hồng Ngự ở đây, ở Đồng Tháp đây, để chúng ta chen vào trong bụng mẹ để mà họ cùng tinh cha biết mẹ sanh ra cái thân trong kiếp này, sanh ra kiếp thầy trong cái thân này, lớn lên trong cuộc đời và tới được cha mẹ nuôi dưỡng lớn lên bằng cái thân xác, rồi là xã hội cuộc đời văn hóa dạy chúng ta cái kiến thức phải cái kinh nghiệm sống ở đời, rồi do hơi cái bảo thủ cái thân này, bảo vệ cái thân này, nuôi dưỡng cái thân này, để những người thân của chúng ta ở trên cái thân này, cho nên chúng ta mới tạo cái nghiệp để nuôi dưỡng thân. Do tạo nghiệp nuôi dưỡng thân, chúng ta tạo vô vàn tội lỗi với chúng sinh trong cõi đời này. Đó là vì thân này mà sát sanh hại vật, vì thân này mà đấu tranh hơn thua, giành giết với nhau để có sự sống. Bây giờ bắt đầu tạo nghiệp mới ở kiếp sống này, phải không? Nghiệp cũ trả chưa xong, nghiệp mới kiếp này cộng dồn thêm nữa. Và khi chúng ta kết thúc cuộc đời này, cứ theo đó và tiếp tục tiến bộ trên con đường mới, tức là đi vào luân hồi nữa. Vậy thì chết chưa phải là hết, mà nghiệp nó dẫn ta đi vào cõi sống luân hồi tương lai ở kiếp sau. Đó như vậy. Cho nên khi mà nhắm mắt lìa trời, chúng ta nghĩ là kết thúc cuộc đời là xong, ai ngờ đâu cái linh hồn của chúng ta nó theo tiếng bình dân, rồi nói theo danh từ học Phật là gì, là cái phần thức của chúng ta nó sẽ bị nghiệp dẫn đi vào luân hồi và kiếp sau để mang thân mới. Đó, thì trong lục đạo sáu đường, không biết mang thân ở cái thế giới nào đây. Nếu sanh tiền cuộc đời này chúng ta gieo nhân gọi là nhân tốt, thì tương lai kiếp sau mình mang được cái thân tốt ở thế giới là an lành, an vui. Còn nếu mà kiếp sanh tiền này chúng ta mang cái thân mà tạo nhiều điều tội lỗi, là gieo nhân xấu ác, thì sau khi chết đi cái nghiệp là nó dẫn chúng ta đi vào cõi giới khổ tương lai. Đó như vậy, thì cõi giới khổ đó là cõi giới thấp hơn con người của chúng ta, đó là Atula, là cõi giới thần. Thấp hơn nữa là cái cõi giới súc sinh, thấp hơn nữa là cõi của quỷ ma, thấp hơn nữa là cõi của địa ngục. Đó là bốn thế giới thấp hơn con người của chúng ta. Đó như vậy, hôm nay mình ở mang thân con người này là nơi mà Đức Phật dạy là mình có điều cơ bản, là cái nền tảng để mình đi xuống hoặc là mình đi lên, cho nên chúng ta có cái sống thân này. Phật dạy rằng là con người mà khéo trong cuộc sống thì mình tạo có nhân lành, cho nên tương lai mình được đi lên. Là con người mà vụng về trong cuộc sống mình tạo nhân ác, thì tương lai mình sẽ đi xuống. Giống như hôm nay mình đang học lớp 5 vậy, học trò học lớp 5. Nếu mà học giỏi thì sao bạn tử? Hà trên đời lớn rồi lên lớp 6, phải không? Học dở thì sao? Ở lại hoặc là bị xuống lớp, lên trên ở lại hoặc xuống lớp. Vậy thì bạn tử ta muốn đi xuống, ở lại hay đi lên? Đi lên phải không? Chứ không muốn ở lại đâu, phải không? Như vậy. Cho nên Đức Phật đã dạy rằng luân đạo xây dựng không mối hở, vô thường sâu đến dạng duyên muôn. Con đường tương lai thênh thang chờ đón chúng ta theo nghiệp mà nó dẫn mình đi tới, đó là sáu con đường ở tương lai. Đó là cõi trời, cõi con người, cõi Atula là cõi thần, rồi cõi là súc sinh, rồi cõi quỷ ma, và đi vào thế giới tận cùng đau khổ là cõi giới địa ngục. Đó là lục đạo sáu đường. Vậy thì làm con người hôm nay mà chúng ta không khéo sống á, thì tương lai sáu cửa này sẽ mở đón chúng ta. Hai cõi giới tương đối, một cõi giới vui hạnh phúc là cõi trời, một cõi giới có khổ có vui là cõi người mình đảo lai trở lại là kiếp sau. Rồi bốn cõi giới trời chúng ta là tuần tự đi xuống, càng đi sâu càng khổ hơn, là cõi giới thần gọi là Atula, và cõi là ngạ quỷ, súc sinh và địa ngục là cõi giới rất khổ. Đó như vậy. Vậy thì hôm nay Phật tử bước vào đạo tràng chùa quê hương này, và chúng ta được đại đức trụ trì trong tuổi trẻ như cái tâm Bồ Tát lợi tha, tạo nên cái đạo tràng quy vi nó lớn và rộng rãi và thanh như thế này, để mở cái đạo tràng niệm Phật một ngày an lạc vào đây để chúng ta tụng kinh Phật. Tụng kinh Phật là gì? Là đọc lại lời của Phật. Và lời của Phật là gì? Là trí tuệ của Phật. Ngày xưa Đức Phật chúng ta dùng trí tuệ của Ngài mới tu ra những dòng pháp âm ghi diệu. Dòng pháp âm ấy được A Nan trùng tiên thuật lại, được ghi lại hôm nay chúng ta được đọc, đó là gọi là kinh. Thì kinh là gương lại những cái giáo pháp của Phật, là trí tuệ của Phật được là ẩn tàng trong những cái bộ kinh đó là chúng ta đang đọc đang tụng như hôm nay, phải không? Rồi bây giờ mới tới được nghe, được đọc, rồi được thâm nhập cái trí tuệ của Phật vào trong cân não của chúng ta, ta mới biết được thế gian là khổ, phải không? Luân hồi là khổ, nên mau mau tìm cách thoát ra khổ ở trong kiếp sau. Bây giờ kiếp này là phải chấp nhận rồi, phải không? Bây giờ muốn đi cũng đi không được, phải không? Nó như vậy phải chấp nhận thôi. Vì kiếp sống con người là kiếp sống là vừa vui mà vừa khổ, mà vui thì ít mà khổ thì nhiều.
Cho nên Phật nói rằng thế gian rất là đau khổ, con người, chúng sống người rất là đau khổ, đắm chìm trong đó đau khổ càng nhiều hơn. Cho nên càng sống lâu kiếp mang con người là càng khổ nhiều, chứ không phải là vui nhiều đâu. Nói như vậy, trước nhất là khổ gì? Khổ già, khổ bệnh nè, rồi tới khổ gì? Khổ chết, phải không? Rồi trong đó những cái khổ khác xung quanh nó đưa đến chúng ta những cảm giác trong cuộc đời nữa, bất tội ý, không vừa lòng. Cho nên là mang thân con người được khổ thì nhiều và vui thì ít. Cho nên Phật tử nhăn mặt nhíu mày, nước mắt rơi thì nhiều, chứ đủ người tình quan hỷ thì rất ít trong cuộc sống hàng ngày, phải không? Đó như vậy. Rồi kết thúc cuộc đời họ ra đi, các quý Phật tử mà kinh nghiệm trong cuộc sống giàu của chúng ta, những người bà con là sớm mình chết á, chết mà yên ổn mà chết nhiều hay là dễ đành đành mà đau khổ chết nhiều hả? Đau khổ chết nhiều hơn, phải không? Trước ra đi nước mắt ràn rụa, phải không? Tọc máu rồi là cào đờn, dễ đành đành mà đau khổ mà chết thì nhiều, nhưng mà cười mà ra đi thì rất ít, hiếm vô cùng, phải không? Đó như vậy. Cho nên tiếp từ chỗ này, cho nên Đức Phật mới dạy chúng ta cứ sống là người, mình có trí phải ráng làm sao sống cho tốt đẹp. Mình sống cho tốt đẹp có nghĩa là mình tạo cho mình những nghiệp hành tốt đẹp, để tương lai sau khi từ giả khỏi đời, chúng ta đã chuẩn bị nghiệp tốt để chúng ta đi về thế giới an vui, không còn đau khổ như kiếp sống con người hôm nay nữa. Và như vậy là chúng ta từ chối kiếp con người này rồi, không có trở lại kiếp lai sinh ở tương lai, nghĩa là không có trở lại, nghĩa là không có ở lại. Giờ đó chưa? Học lớp 5 rồi mới lên lớp 6 chứ, ở lại làm gì? Con người đó là lên lớp 6 sẽ học dở của mình ta, ta ở lại lớp 5 mình hẳn nhất cho nó ngon, được không? Hẳn nhất cũng là lớp 5 mà thôi. Có nghĩa là mình tự kiếp sau đó là người mà sung sướng hơn bây giờ, sung sướng hơn con người bây giờ. Bây giờ làm dân bị vua quan đè thì mình phải không? Mình tức quá, tức là kiếp sau tôi sẽ làm quan làm vua cho bà coi. Cho nên giờ làm con người bây giờ mình tạo cái dân cho tương lai làm quan làm vua, là cứ sao mà trở lại làm quan làm vua. Bây giờ mình nghèo quá bị người ta kinh bỉ, người ta chê bai, và bây giờ mình ráng làm sao để mà cứ sao mà trở làm giàu, mà giàu thân là giàu cho bà coi. Đó, thấy không? Bây giờ gieo cái nhân để tương lai ở là chúng người để mà giàu sang làm quan làm vua. Cho nên bây giờ chúng ta mới làm tiếp nhân quý quả rồi, cho nên là gieo nhân nào hưởng quả đó, phải không? Bây giờ mình nghèo là do đâu vậy? Do quá khứ mình thường hay ăn cắp ăn trộm lấy của người ta, cho nên người ta bị nghèo bị khổ bị khó là do mình ăn cắp ăn trộm lấy của người ta, phải không? Cho nên bây giờ cái quả báo tương lai do cái nhân mà mình ăn cắp ăn trộm lấy của người ta thì mình tương lai dễ phải bị nghèo, phải bị nghèo. Còn bây giờ mình giàu được là do đâu vậy? Là do nó quá khứ mà thường hay là san sẻ người ta cái niềm vui, nó thiếu thốn mình cho, thiếu tiền mình cho, thiếu gạo mình cho, thiếu của mình cho, san sẻ ra cuộc sống hạnh phúc, cho nên bây giờ mình được giàu, phải không? Nó như vậy, cho nên nói rằng là kiếp trước không tu mới bị nghèo, kiếp này khổ não nó đeo theo, người sau lên rác còn dư dả, ngó lại phận mình túi vắt teo. Phải không? Người sau lên rác còn dư dả là họ móc túi lại cho tùm lưng ở trên mà vẫn còn dư hoài à, có lại phận mình cái túi vắt teo, túi vắt teo là không có đồng bạc túi nữa. Phải không? Mình túi vắt teo, tỉa đậu phộng thì mòn đậu phộng, mà trồng dưa lai dưa leo thì hắn dưa leo, đó là công quả người người có niệm Phật tụng kinh tiêu mất nghèo. À, thấy không? Ra như vậy. Cho nên mình biết được nhân quả cái mình hối hận ăn năn, mình trách mình, trách mình đừng trách trời trách Phật nha, đừng có mà ra giữa trời mà la lên nói thượng đế ơi, thượng đế bất công quá đi, tại sao sanh tôi làm người giống như nhau, tại sao người ta nhà cao cửa rộng, tôi nhà tranh vách lá sụp sệ như vậy nè trời. Thế thì cái là thượng đế à, phải không? Thượng đế ơi, thượng đế bất công quá, tại sao sanh làm người mà thượng đế không cho tôi giàu như người ta mà để tôi nghèo vậy nè, thượng đế bất công quá đi. Coi chừng bữa nào cũng cho bú là vô lời là một cái thượng đế, phải là thế, hay là mình cứ một thật một chắc cái Phật ơi, Phật từ đi đâu mà không cho con giàu bằng người ta, mà thương người lại là thương người ta mà không thương con, là lòng từ đi không bình đẳng, tất Phật không được, phải không thế? Đức Phật nói rằng do nghiệp mình gieo nhân nghèo phải bị nghèo, và do nhân giàu mới được giàu, phải không? Tất cả đều do nhân, cầu xin cũng không được. Cho nên trong kinh chúng mình nói rằng tất cả không phải do cầu xin mà được. Nếu cầu xin mà được thì thế gian này là không cái héo mòn và đau khổ, phải không? Phật tử đã cầu xin mà được á, Phật tử đến trước là Đức Chúa Giêsu, Phật tử cầu xin Đức Chúa ơi cho con giàu đi được không? Là gì có chuyện đó? Phật tử đang bệnh muốn chết nè, đang bệnh gan, bệnh phổi, bệnh siêu vi nè, lùn phổi, lùn bao tử nè, đức chú ơi, ban cho cái phước hết định rồi, ban được không?
Không bao giờ.
Mà bây giờ phải là xin ai? Xin bác sĩ mới được. Bây giờ bác sĩ cứu mình được, tức là bác sĩ bệnh nó mới tới. Tới như vậy. Có thể bây giờ đến đức tất cao con yêu Phật hay như đạo Phật quan Bồ Tát cầu cho mình hết bệnh, cầu cho mình hết khổ, cầu cho mình được giàu, có được không?
Không bao giờ.
Phải không?
Cầu là chính là một chuyện,
nhưng mà gieo cái nhân bằng cái niềm tin để tương lai chúng ta được kết quả là chuyện khác. Phải không? Cho nên Đức Phật nói rằng là nếu cầu xin hoàn toàn được thì thế gian này không có héo mòn đau khổ. Do cầu xin không hoàn toàn được nên thế gian này vẫn còn héo mòn và đau khổ. Đức Phật nói thêm rằng tất cả đều do nhân tu tập mà nên. Nhân tu tập là gì? Mình gieo nhân nào, mình tu cái hạnh, mình gieo cái nhân gì thì kết quả tương lai hưởng quả báo đó. Cái chuyện đó là không ai cãi được cả. Phải không? Cho nên Phật tử bố thí làm thiện làm lành giúp người nghèo khổ thì chúng ta tương lai được giàu, chỉ là tự nhiên thôi. Ta bố thí làm phước tương lai được giàu. Cho nên Phật tử muốn tương lai mà trở lại giúp người thì được giàu sang vinh qua phú quý. Bây giờ Phật tử chúng ta cứ làm phước thật giỏi, có tiền bao nhiêu nên bố thí giúp người nghèo, cất nhà tình thương, phải không? Làm cho người nghèo hết nghèo, làm cho người khổ hết khổ thì được sống ăn vui gì vật chất thì tương lai bảo đảm cái Phật tử chúng ta sẽ được giàu. Phải không? Tùy cái cấp độ của ta làm và tương lai mình giàu nhỏ hay giàu to, hay làm quan nhỏ hay quan lớn, hay làm vua là do mình tạo phước trong cái kiếp sống hôm nay đó. Như vậy cho nên á, đó là làm kiếp trước có tu mới được giàu, kiếp trước là có tu được tu phước á, bây giờ mới được giàu. Vậy thì Phật tử muốn trở lại kiếp sau làm con người được giàu sang phú quý, làm vua làm quan là chúng ta tu cái nhân tu phước báo, phải không? Hiểu không?
Hiểu. Trời ơi, vỗ tay, vỗ tay chứ mắc cỡ. Chiếc mắt đỡ bị sư gài vô mà đừng có cỡ, phải không?
Cái ngày đó là ngày tu an lạc, là cái ngày dân nhân bồ đề. Dân nhân bồ đề là dân nhân giải thoát, dân nhân làm Phật. Bây giờ cái dân kiếm sao làm quan làm vua đâu mà vỗ tay, mắc cỡ không?
Mắc cỡ xấu hổ. Ta bị sư quá rồi, cái này bị sư quá rồi, phải không? Đúng rồi.
Cho nên hôm nay cái ngày tu là cái ngày an lạc, là cái ngày dân giống bồ đề. Thế gieo hạt giống bồ đề, gieo mầm giống bồ đề, mầm bồ đề là giống gì? Là giống trí huệ. Cái giống trí huệ là cái giống trí huệ mới đưa đến gì? Giải thoát. Giải thoát làm gì? Phải không? Là làm Phật đó. Thế nên cầu đây là cái nhân bồ đề không nè, là cái nhân này là thành gì? Thành quả bồ đề tương lai, phải không? Vậy thì Phật tử đòi tương lai trở làm người trở lại vô cái đạo tràng, vô giống bồ đề mà đòi tương lai trở lại làm người trở lại thì tình thấy không? À, vậy là mai mốt á, ai bảo mình trở lại là người Phật tử là thôi bye bye, từ giả vĩnh viễn, không có được làm người nữa, sợ quá rồi. Thấy gì sao? Bây giờ đang già nè, đang bệnh nè, sắp chết tới nơi nè, nè động cái gì thì đâu nữa nè, sợ đọa hết nè, trở lại người khổ Phật tử ơi, làm vua mà nằm đến lông sàng chắc nữa đi cũng già bệnh chết, làm hoàng hậu tiểu thơ đẹp đẽ cỡ nào, sung sướng cỡ nào cũng già bệnh chết, giàu sang phú quý cỡ nào cũng già bệnh chết, phải không? Thì ra đừng nghe ham chờ chúng sao mà giàu sang phú quý làm quan làm vua. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta sự giác ngộ từ cái con đường này mà có thể làm nên nhiều cái vấn đề, vấn đề gọi là đưa đến chúng ta an lạc, vấn đề đưa đến chúng ta sự giải thoát và đưa đến chúng ta những đạo quả cao siêu hơn từ cái con người của chúng ta. Tại như vậy mà từ con người này mà dụng về mà sống mà làm á thì sẽ rơi vào cái khổ khổ vô cùng ở tương lai. Cũng từ là con người chúng ta vậy đó. Như vậy cho nên là gieo hạt giống bồ đề, ưng giống bồ đề là để tương lai chúng ta được cái cây bồ đề lớn lên và được quả bồ đề tương lai, đó là sự giải thoát làm Phật. Cho nên hôm nay á, mình người có tự giác ngộ và biết rõ như vậy, ráng sống ráng tu làm sao để tương lai chúng ta không đi xuống, không bị đi xuống, không trở lại luân hồi làm con người nữa, phải không? Mà chúng ta không có lên khỏi trời để hưởng phước nữa. Có thể lên khỏi trời thì hưởng phước lắm chứ, những cái tôn giáo mà chủ trương về khỏi trời để hưởng phước là đi vượt khỏi con người đau khổ này, hưởng phước an vui ở khỏi trời. Nhưng đối với bọn chúng ta là phải vượt luôn khỏi trời luôn, ra khỏi khỏi trời luôn, đi về đâu? Đi về nước bàn, đi về tương lai để tìm sự an vui vĩnh viễn, sự giải thoát sanh tử là ngay cái sống hôm nay, và chúng ta đạt được niết bàn vĩnh cửu. Đó là mục tiêu lý tưởng của giáo lý đạo Phật của chúng ta. Mục tiêu lý tưởng này không phải là học Phật pháp thâm sâu mình mới đạt thành được, không phải là giàu có sang trọng kiến thức rộng rãi mình mới tu và làm được. Mà tất cả con người sống thế gian này đều có thể làm được nếu muốn.
Nếu muốn
thì nói đây có nghĩa là từ mình lớn tuổi già đến trung niên, đến tuổi trẻ như các con còn nhỏ, ấu thơ, thiếu niên đó vẫn làm được, chứ không phải là những người lớn tuổi chúng ta mới làm được. Mà tự hiểu cái này chứ. Tại vì sao? Đức Phật nói rằng nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tánh. Ở trong mỗi con người chúng ta đều có tánh Phật ngầm sẵn trong rồi, có tánh Phật và dòng họ Phật sẵn. Nhưng mà vì chúng ta không biết rõ được thì chúng ta không dám sống lại cái tánh Phật của mình và là điều kiện để trở về tánh Phật đó, mà ấp ủ mãi, bảo thủ mãi cái tánh phàm phu chúng sinh vô minh thấp hèn này hoài. Cho nên mãi mãi chúng ta vẫn là gì? Vẫn là chúng sinh thấp hèn mãi và không bao giờ làm Phật được. Thấy không? Có như là cho nên là cái đạo tràng chúng ta là ương giống Bồ Đề, gieo giống Bồ Đề là để chúng ta thức tỉnh lại để biết rằng trong chúng ta có gì? Có Bồ Đề. Cho nên chúng ta phải làm sao để làm cái thức tỉnh cái Bồ Đề tâm chúng ta đi. Bây giờ mà để sống đúng cái hạnh Bồ Đề là sống theo lời Phật dạy để tương lai chúng ta được là Phật. Đó, như thế. Cho nên nơi đây là chúng ta đang cố gắng ngay cứu sống con người này. Nếu mà tự cái đáng làm sao để gieo cái nhân hành tạo nghiệp để tương lai trong vị đó là luân hồi khổ đó, là không rơi vào A-tu-la, ngạ quỷ, súc sinh và địa ngục, không có đỡ lại con người như sao đang mang cái phân tứ đại đau khổ này nữa, không bao giờ có trời để hưởng phước lâu dài, mà không có con đường để giải thoát, mà chúng ta phải từ kiếp con người này vào thoát luôn, đi luôn ra khỏi sạch tử luân hồi khổ đạo, tức là xuất ly tam giới dài. Đó là mục tiêu của người chúng ta đi vào cái đạo tràng an lạc trong một ngày niệm Phật như thế này. Và tự nhiên là cái đạo tràng niệm Phật là chủ trương đạo tràng niệm Phật là gì? Là gieo cái nhân được làm Phật. Mà trước nhất cơ bản nhất là cái nhân gì? Nhân được giảng sanh ngay kiếp này. Mà giảng sanh nghĩa là gì? Là giải thoát sanh tử luân hồi ngay kiếp này. Và giải thoát sanh tử luân hồi là gì? Là không còn trở lại luân hồi nữa ngay kiếp này. Thấy rõ chưa? Đó là cái đạo tràng niệm Phật là như thế đó. Hôm nay Phật tử ta mỗi một người thân hành niệm Phật, đang niệm Phật, mà niệm Phật là niệm Phật như thế nào? Trước khi niệm Phật là Phật tử phát nguyện, phải không? Một người mà niệm Phật A Di Đà là phải phát nguyện và do sự giác ngộ trước, biết rõ sanh tử luân hồi khổ rất sợ hãi, mà muốn giải thoát ngay kiếp này và muốn làm Phật sớm ở tương lai, cho nên chúng ta mới là phát tâm niệm Phật cái cầu sanh cực lạc quốc. Đó, cho nên sáng hồi nãy là thượng tọa Huệ Minh hay là đại đức trụ trì Phước Duyên chứ là Phước Huệ hướng dẫn Phật tử ta nguyện hương bạch Phật hôm nay ngày an lạc, Phật tử nhất tâm niệm Phật, phải không? Niệm nó làm gì? Để hồi hướng về đạo vô thượng bộ Bồ Đề, chân bản Tây Phương siêu thanh tịnh độ để sớm thành tựu quả bộ Bồ Đề. Đó là mục tiêu lý tưởng của người tu niệm Phật của chúng ta. Cho nên niệm Phật không phải để là nhờ niệm Phật đó mà được phước rồi thôi, không phải nhờ niệm Phật mà tiêu tai giải nạn. Qua niệm Phật để được là tai qua nạn khỏi, bệnh bệnh tiêu trừ, làm ăn khá giả, giàu sang phú quý. Không phải như vậy. Niệm Phật không phải được để về có trời không là đủ, mà niệm Phật để được về để được giải thoát và để được thành Phật ở tương lai. Đó là tông chỉ của người tu tịnh độ của chúng ta. Ai đi lỡ tông chỉ này là tu sai, là tu sai hoàn toàn. Mặc dù vẫn là niệm Phật nhưng mà sai được. Đó như vậy, để nhớ điều này nghe. Đó như vậy đó. Cái chùa quê hương của ta hôm nay là cái ngày 26, 9 giờ là đúng giờ giảng. Mà nếu mà đi tới đây mà không chịu ghé vô mà chạy luôn là dọn lên trên tay tăng hồng luôn. Phải không? Mục tiêu của ta đến chùa quê hương hôm nay là nhớ như vậy. Cũng như mục tiêu của tôi niệm Phật là gì? Là để được ngon về cực lạc luôn. Chờ có ghé đâu cả. Đó như vậy. Cho nên trên lộ trình mà tu chúng ta phải cẩn thận. Cho nên gieo giống Bồ Đề, để gieo giống để được quả bổ Bồ Đề. Cho nên cái bài phát nguyện mà tự chúng ta mà kêu niệm Phật á, một lòng quy mạng thế giới cực lạc. Một lòng quy mạng là gì? Là con đem hết cái tâm mạng của con, thân mạng này hướng về thế giới Phật A Di Đà. Phải không? Vậy là cái thân mạng này mình hướng về Phật, để là mình cuộc sống sinh động của chúng ta hàng ngày là ăn sống, nhưng mà thường hằng nhớ niệm Phật, lại Phật, niệm Phật và cầu sanh về thế giới Tây Phương cực lạc quốc. Phải không? Nó một lòng quy mạng thế giới cực lạc Phật A Di Đà. Xin đem ánh tịnh soi chiếu thân con, dù nguyện từ bi mà nhiếp thọ có. Đang nay con chánh niệm xin hiệu Như Lai vì đạo Bồ Đề mà cầu sanh tịnh độ. Nghe rõ chưa? Vì đạo Bồ Đề mà cầu sanh tịnh độ. Con niệm Phật hôm nay là con vì đạo Bồ Đề mà cầu sanh về thế giới Tây Phương cực lạc quốc. Đó, chứ mới về cực lạc để giải thoát sanh tử luân hồi chỉ đơn giản như quá thôi. Phải như vậy. Mà về cực lạc để được thành Phật, thành Phật sớm nữa. có như vậy. À, cho nên cái câu cuối cùng tôi phát biểu là gì? Về cực lạc rồi là sao mà tỉnh? À, qua nở thuyết Phật, phải không? Chọn Bồ Đề, Bồ Đề nghĩa là mãn Bồ Đề nguyện. Về cực lạc rồi qua nở thuyết Phật, rồi nghe pháp rồi là ngộ được cái tánh chu sinh, rồi từ đó chúng ta chọn được cái Bồ Đề nguyện. Đó là chúng ta sẽ được thành Phật ở tương lai. Nói như vậy cho nên người tu niệm Phật là gieo nhân bổ Bồ Đề. Hôm nay chúng ta đọc niệm Phật là gieo nhân bổ Bồ Đề. Gieo nhân Bồ Đề là hỗn giống bổ Bồ Đề. Hỗn giống Bồ Đề lên cây gì? Cây bổ Bồ Đề. Và cái Bồ Đề là gì? Là cái giác ngộ là tấu tu thù phùng thắng, là tôn đính, đó là quả vị như Như Lai, là quả vị Phật đó mình tự. Phải không? Như vậy thì hôm nay đạo tràng chúng ta già có, trung có, mà trẻ có, thậm chí mấy em bé nhỏ cũng giữ vào đạo tràng niệm Phật ngày hôm nay, phải không? Vậy thì đâu phải người già mới gieo được, mà mấy em bé nhỏ vẫn gieo được hột giống Bồ Đề hôm nay. Ngày xưa kinh Pháp Hoa mà thử coi, có nhớ cái chuyện Pháp Hoa đó, một chú bé ha, ngồi giữ cho là cái thảm cát, phải không? Rồi là lấy cái tay để vẽ cái cát hình gì đó, không biết nó nói đây là tôi vẽ hình ông Phật, phải không? Nó vẽ nó đây là tôi vẽ hình ông Phật. Vậy thì Đức Phật thọ kiến rằng đứa bé này tương lai sẽ là Phật, phải không? Tôi vẽ hình sơ cái cát mà nó giờ ông Phật đó, mà tương lai nó sẽ làm Phật. Vậy thì hôm nay mấy đứa bé nhỏ chúng ta, Phật tử nhỏ nhỏ xíu nhóc rồi nè, vô đây giữ nghề tu lạc này, phát nguyện niệm Phật về cực lạc, gieo giống Bồ Đề. Vì tương lai những đứa bé nhỏ nhỏ này, con cháu chúng ta tương lai được làm Phật không? Được không? Ai đó được giơ tay lên. Cả ra cái mình chặt cái tay đi dùng cho rồi. À, vậy thì tướng ở trên nó là không tướng, phải không? Mình ở trên này, một đứa bé nhỏ nó dễ hình tượng Phật, là tương lai nó còn được làm Phật. Mà mấy đứa nhỏ chúng ta hôm nay được quỳ trước Phật mà phát nguyện niệm Phật, mà nó không được làm Phật thì sao? Phải ăn được thôi. Đó, nhưng mà không phải hôm nay, mà những kiếp, nhiều dưới sau này mới đủ duyên mới được làm Phật. Vì hôm nay đã được gieo nhân rồi, thấy chưa? Còn bây giờ những người Phật tử lớn tuổi chúng ta biết rõ mình phát tâm niệm Phật để dịch được làm dẫn sanh và máu thành Phật, vậy thì Phật tử tương lai chúng ta được làm Phật không? Được không? Được, phải không? Đó, như thế. Kinh Hoa Nghiêm Phật dạy rằng niệm Phật là nhất, mà giảng sanh cực lạc là quả. Niệm Phật là nhất, mà thành Phật tương lai là quả. Vậy thì Phật tử thấy là niệm Phật là nhất, Nam Mô A Di Đà Phật là nhất, mà tương lai Phật tử vãng sanh cực lạc là quả. Nam Mô A Di Đà Phật là nhất, tương lai thành Phật là quả. Vậy thì hôm nay Phật tử vào đạo tràng chùa quê hương ta nhất tâm niệm Phật trong một ngày, vậy thì chúng ta đã ươm cái mầm, cái giống gì? Cái giống giảng sanh cực lạc, cái giống gì? Cái giống thành Phật ở tương lai, phải không? Đó, trên cái chủ đề ngày tu ta là về là ươm giống bổ Bồ Đề, với ông mầm mạc giống bổ Bồ Đề. Vậy thì người nào phát tâm niệm Phật về cực lạc giảng sanh thì người đó đã gì? Đã đang ươm giống bổ Bồ Đề, phải không? Vậy thì ươm giống Bồ Đề là đưa bổ giống xuống lòng đất chưa? Tươi chưa? Tươi rồi. Vậy bây giờ đang làm gì đây? Đang tưới. Đang tưới hàng ngày đúng tử, phải không? Đình tưới nhiều quá nó ngọt nó chết, phải không? Mà đình quả nó khô nó héo nó chết, là phải tưới cho đủ nước à, để mà nó lên đều, lên đều, lên đều. Và khi nó lên rồi nó có chừng nha, nó chừng sâu ăn à, nó chừng buồn xính đậu, phải không? Đã phải bắt sâu bắt bọt đàng hoàng thì dưỡng cho Bồ Đề càng ngày càng lớn 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 lên. Đó, như vậy thì khi chúng ta vừa phát tâm niệm Phật xong, có nguyện xong rồi niệm Phật, như vậy đủ chưa? Đủ chưa? Chưa. Phải vào đến phải tu và tu liên tục, niệm Phật liên tục, niệm ngày niệm đêm, đi đứng nằm ngồi không rời chánh niệm Phật. Mặc dù chúng ta có làm ăn cũng nhớ niệm Phật, làm ruộng làm đẩy cũng niệm Phật, kinh tế thị trường cũng niệm Phật, lên xe cũng niệm Phật, đi máy bay cũng niệm Phật, ở trong công sở cũng niệm Phật, vô chùa càng niệm Phật dữ hơn, phải không? Thế thì đi đứng nằm ngồi chúng ta đều niệm Phật á. Vậy là chúng ta đang gì? Đang tưới hột giống Bồ Đề càng ngày càng gì? Càng lớn mạnh hơn. Đó, còn nếu mình ngưng thì hột giống Bồ Đề nó sẽ gì? Nó sẽ lên cây nhưng mà nó sẽ chậm phát triển, là do chúng ta thông thường tưới tăng nhiều, đúng không? Đó, như vậy. Cho nên á, hôm nay chúng ta phát tâm để mà niệm Phật, để cầu sanh cực lạc quá, là do nên chúng ta giác ngộ cuộc đời là khổ, luân hồi là khổ, sợ sanh tử khổ, mang thân con người khổ, cho nên ta quyết chí mang cái thân này lợi dụng đây để lo niệm Phật, quyết kiếp này về cực lạc vãng sanh giải thoát hết. Đó là cái mục tiêu mà chúng ta đến đạo tràng trong một ngày an lạc hôm nay, nhất tâm niệm Phật an lạc một ngày, để suốt ngày niệm Phật là ngày đó được an lạc, để gieo cái nhân duyên thù thắng tương lai chúng ta về cực lạc vĩnh viễn ở xứ Phật A Di Đà được mau thành Phật. Thì cùng theo đây thì xin gửi vào tự chúng ta một cái bài pháp rất là tuyệt vời của ngài Thập Thiền Đại Sư để nhắc nhở phần tử chúng ta. Thời gian không có nhiều nha, chưa quá ở tới bên cũng chưa hết chuyện nữa, nhưng mà thời gian chúng ta chỉ là có 70 phút thôi. Ta như vậy thì nó bây giờ biết bao nhiêu phút rồi nữa, ta như vậy ra thời gian ngắn thì cố gắng xúc tích trong một ý nghĩa này trong cái bài pháp đơn giản của Thập Thiền Đại Sư để gửi đến phần tử chúng ta trong cái buổi nghe pháp này. Vậy thì Thập Thiền Đại Sư giảng ta như thế nào? Ngài nói rằng đóng xương sanh tử như nó cả, và do lễ như nước biển đầy, thế giới là ngày kia rồi cũng hoài, đời người bảnh cắt chớ mê sai, cái thân nam nữ ngàn phen đổi mà kiếp long sừng dạng lúc thai, muốn thoát luân hồi nhiều khổ ẩn, phải lo niệm Phật gấp khi này. Ồ, đó là cái bài thơ đó là có 8 chữ tới 8 câu thôi của Thập Thiền Đại Sư. Bây giờ Thập Thiền Đại Sư theo gọi Tịnh Nam Đại Sư là tổ của Tịnh Độ Tông của chúng ta. Vậy thì ngài giải thế nào? Trước nhất ngài cho chúng ta cái quan điểm trước nhất là đóng xương sanh tử như nó cả, và do lễ chia ly nước biển đầy. Chúng ta đang mang thân người này không phải là chúng ta chỉ mới có mang thân là lần đầu đó mà thôi. Trong vòng luân hồi từ vô lượng kiếp chúng ta mang thân này rất là nhiều lần rồi. Trong vòng sanh tử luân hồi này chúng ta đi lên xuống đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần rồi. Thì là mỗi lần mang thân con người của chúng sinh trong cõi đời này, trong cái vũ trụ này, chúng ta sống rồi chúng ta phải bị gì? Phải bị chết. Chết để lại trần đời này cái xác, cái xác này nó khô dần dần thành đống xương, phải giờ không? Thì chúng ta đã trong răng sanh tử luân hồi vô lượng lần là vô lượng kiếp, mà vô lượng lần chết thì vô lượng lần bỏ lại trần đời này là vô lượng cái gì? Cái đống xương. Nó gương lại là cái đống to, đó là đống xương sanh tử, đống xương mà chúng ta chết sống để lại trong cái cõi thế gian vũ trụ này, mà nó cao nó lớn bằng cái non cả, non cả là non to, non cao, non lớn. Mà thấy nhiều không? Nhiều, phải mà thấy. Vậy thì đống xương sanh tử dường non cả mà dọn lễ chia ly nước biển đây. Vậy thì hôm nay mình sống ở đời là người kinh nghiệm trong cuộc sống này, và tự do ai sẽ đẻ ra cho cha mẹ, phải không? Lớn lên rồi có vợ có chồng, rồi chúng ta sanh con sanh cháu, phải không? Có bạn thân, có người thương. Vậy thì cái chia ly chia xa những người thân mình có khóc không? Không. Thì nước mắt rơi tiễn người thân ra đi vĩnh viễn cõi đời này. Nếu mà từ vô lượng kiếp mà cộng lại đó, nước biển nó bỏ một con người của chúng ta nó đầy cả 4 biển đại dương, thấy chưa? Nó cũng kiếp không? Có khi nào chúng ta mà đông mà đầy được cái nước mắt mình trong mỗi lần chảy nước mắt ra không? Không ai nhớ đâu mà ghi nhận và ghi để dành. Nhưng nước mắt đó cộng lại trong cuộc sống sanh tử luân hồi mà chia ly với người thân của chúng ta là đã đầy cả 4 biển. Cho nên ngày mới là dọn lễ chia ly nước biển đầy, thế giới ngày kia rồi cũng hoài. Thế giới ngày kia là cái thế giới thế gian hành tinh quả địa cầu của chúng ta, nó không tồn tại mãi mãi đâu, nó sẽ ngày nào thì hoại đi, nó không còn sự sống nữa. Và tự nó học cái về nhân văn địa lý hay là thiên văn học á, và tự nó thấy rõ rồi, phải bà tử. Vậy thì cái hành tinh chúng ta đang sống đây là hành tinh sống đang cực thịnh, màu xanh rất đẹp, từ sao thổ và biển phẩm kính á, của là phi thuyền của lâm gia mình nhìn qua á, thì sẽ thấy là sao bà tử màu xanh rất đẹp so với hành tinh khác ở trong hệ thống thái dương hệ của chúng ta. Còn cái hành tinh là quyển cầu là hành tinh chết rồi, ngày xưa nó như hành tinh chúng ta, nhưng lâu ngày đã thành hành tinh chết, giờ còn khối đá khổng lồ đó là mặt trăng ban đêm chúng ta nhìn đến là hành tinh chết. Vậy thì một ngày nào đó hành tinh mình cũng sẽ dần dần nó đi đến chỗ chết như hành tinh quyển cầu mà thôi, phải không? Vậy thì hành tinh này đã cấu trúc thành hình cả hơn hàng tỷ năm rồi. Vậy thì đang trong thời kỳ kiếp sống rất là mãnh liệt, thì hàng tỷ năm sau nó đi dần dần đến cái quải mà thôi, thành trụ quải không, phải không ấy? Chùa quê hương chúng ta ở đó đây có không? Không, dùng đất dừa, dòng nước khô cằn, phải không ấy? Ở dùng tam nông này, ở xứ Trạm Chim này, Bây giờ giờ đây cái tâm của thầy Trí là thầy Phúc Huệ khởi lên cái tâm muốn xây dựng cái chùa ở quê hương, thế gọi là chùa quê hương, phải không? Để từ cái tâm đó mà biến cái khu đất trống này thành cái chùa uy nghi lộng lẫy như thế này, thầy thấy mới không? Mới, hồi xưa không có, giờ có. Nhưng cái chùa này có phải vĩnh viễn mãi mãi tồn tại ở thế gian này không? Không. 100 năm sau, 200 năm sau, chắc chắn là 300-400 năm sau rồi cũng phải theo thời gian mới bị bào mòn cũ kỹ đi. Nếu không có tu sửa thì nó sẽ làm sao? Sập. Phải là còn tồn tại không? Không. Trở về trong dịch dụng cho thở nào thì trống trải như lúc nào đó. Thì thế giới thế gian cũng thế thôi. Một ngày nào đó nó sẽ suy tàn theo định luật vô thường đó, cho nên thế giới ngày kia rồi cũng hoại. Đời người khoảnh khắc chớ mới sai. Cái đời người sống của chúng ta chỉ khoảnh khắc thời gian và bình tĩnh. Ở đây Phật Tổ nói rất là rõ ràng. Rồi qua cái đoạn kinh mà sẽ nhắc lại chúng ta nghe nè. Vô thường lão bệnh, bất dữ như kỳ, tiêu tồn tịch dông của sát nai dị thế. Là vô thường là cuộc sống thay đổi của kiếp sống con người của chúng ta. Nó biến đổi con người chúng ta theo thời gian. Rồi tự cái đồng hồ đi tới anh đi lui không? Chỉ tới đâu mà phải không? Chứ 1 phút là 2 phút, là 1 giờ là 2 giờ, là 1 ngày là 1 đêm. Chứ tính tới hoài là tính tới mãi, cộng lại thành tháng, thành năm và cuộc đời của chúng ta. Thì chúng ta tính theo thời gian thì chúng ta sẽ gì? Già, phải không bà tử? Già là sao đấy? Rồi bệnh, phải không? Mấy bà già hôm nay ngồi đây nè, chính là ngày xưa đó, mấy bà vẫn trẻ như mấy con gái bây giờ. À, mấy ông già hôm nay ngồi đây á, ngày xưa cũng trẻ như các con thanh niên ngày xưa, phải không? Nhưng thời gian đã bào mòn sinh lực và làm cho người này phải già đi. Da nhăn mát cớp, rồi mắt mờ, tai lãng, mũi nghẹt, răng tao, chân mỏi, ngốn dùng đi không nổi. Rồi bắt đầu sao? Nằm tại chỗ. Phải không? Đổ tật mình nó đổ xanh, phải không? Vô thường, lão là tự tình, à, rồi bất giữ nhân kỳ, là không giữ thân này bền lâu được. Nghĩa là tiêu tồn tịch dâm, sáng còn chiều mất. Phải là bữa nay đi chùa quê hương tu, tối nay về rằng lên sớm đây nha, lung tung cắt lung tung ai vậy ta? Nó bà bảy ông ba thôi, nó thấy mạnh lắm mà chiều nay chết rồi, thấy chưa? Nó như vậy là đây nó chưa bảo đảm sự sống của chúng ta đến ngày sau, phải không? Có như vậy cho nên câu chuyện vui kể tự nghe, có 3 bạn đó đó. À, là nó đi làm ăn xứ xa, 1 năm mới hợp nhau 1 lần vào ngày Tết. Khi mà gặp nhau rồi nó mở tiệc nhậu, ha, nó nhậu lên rồi nó tủ vô bụng rồi bắt đầu xanh thơ ra. Nó như vậy có văn hóa học mà, thành ra thằng bạn thứ nhất nó nói đâu ra, nói rằng hôm nay tiệc rượu còn vui vẻ, chắc cứ sang năm chắc mặt nào. Rồi thì hôm nay còn vui đây, năm tới nó còn gặp nhau không? Là giả còn thì mất. Thằng thứ hai nói rằng mày nói tao thấy còn dở quá, người ta nói mới đúng nè. Đó, nó uống ly rượu nó thè một cái, nó rằng tối nay dài dở cởi bỏ đó, sáng nó kia còn xỏ lại không. Chính xác, phải bà nữ, tối nay dài dở cởi bỏ lên giường ngủ, sáng nằm ngay đó luôn rồi, giờ là hết xỏ dở là chết queo. Thằng thứ ba nó, tụi bay nói chật lắm, tao nói mà chính xác, nghe tao nói là yên trong chân vậy đó. Rồi nó mày nói, mày nói đi. Giờ nó uống ly rượu nó khè nó dài lắng nghe này nha, nghe ta nói nè. Bắt đầu nó nói hơi thở này để ra khỏi miệng biết còn trở lại cho tao không? Trời ơi, chính xác. Chính xác đó. Đấy, đấy, nhưng mà chứ thì chúng ta sống bằng cái gì? Bằng điều lực ông vua. Mình làm vua mà có ra lệnh mình được sống hoài được không? Không bao giờ. Vua phải bất lực trước thần chết. Tần thủy hoàng ngày xưa là gồm sâu lũ quốc, họ thấy không? Ngủ trên lông sàn, nhưng mà chết phải xuống sàn học máu mà chết. Vậy thì có sung sướng gì không? Cũng phải chết. Đó như vậy. Giàu sang trưởng giả có thể mua được sự sống mình không? Bác sĩ giỏi, thuốc đầy trong nhà đó, có thể mua sự sống mình được không? Không. Như vậy thì nó sống bằng hơi thở mà thôi, thấy không? À, ô hô tăng thốn khí tại thiên mang dụng, nhất đáng vô thường dạng sự luôn. Ba tấc hơi bòn là còn đơn nghiệp thế. Ba tấc hơi này còn á thì làm đơn nghiệp thế. Mà ba tấc hơi này mòn á là phủi phế sạch trên. Hít mình như mình hít cho thở vô, từ lỗ mũi tới chân thị cũng ba tấc gạt nữ phải mà tử. Tăng thốn khí tại hết vô mà còn tồn tại hơi thở đây, là trời đất gương và trong bàn tay mình hết là còn sống. phải không? Nhưng mà nhất cán vô thường, thở cái thì ra rồi mà không kéo lại được là cái gì, mọi sự buồn hết. Vua cũng bỏ thôi, mà quan cũng bỏ chức, mà giàu cũng bỏ tiền, vợ chồng con cái bỏ sạch, nhắm mắt đi, mình không ai theo hết. Phải mở tử lên sống đồng tình đồng sàng, thác đồng quan đồng quách, sống cùng vợ chồng, sống ngủ chung giường, chết là chết chung hòm nghe. Phải đó hẹn nhau dữ dàng lắm đó nghe. Nhưng rồi cuối cùng rồi ông chết, bà có dám đi theo không? Không. Bà chết ông có dám hành chung hòm chết không? Không. Đó, thấy rõ chưa? Đường ngày nay đi còn cái nghiệp nữa, sống thì vui vẻ tạo nghiệp với nhau cuộc đời, đi chết thì đường ngày nay đi, phải không? Người ta nghiệp ác thì đi xuống, người nào biết tu thì tạo cho thiện đi lên. Đó như vậy, sống trong gia đình hai vợ chồng mà một người vợ thì biết đi chùa lại Phật tụng kinh, ăn chay giữ giới là thiện làm lành, tiên tu niệm Phật cầu sanh cực lạc quốc. Ông chồng ở nhà là rượu chè cờ bạc xúc sắc ăn chơi hung dữ tạo được tội lỗi, như vậy thì hai người này đồng chết được một, có đi chung đường không? Không phải không? Dù cho chết mà ôm nhau mà chết chắc nữa đi đó, thế cũng không phải là chung đường. Tại vì người có tu có niệm Phật thì họ chỉ được lạc bắt đầu Phật lương. Còn cái ông chồng mà xỉn sai tối ngày á, cờ bạc tụ chạc chơi thì sao mà tử? Đó là vào luân hồi và đau khổ, tức là quỷ sứ dẫn đi rồi, phải không? Nó như vậy. Hồi sáng thì bạn tử cà kè nhau đi chợ, nhưng một người thì lên xe đi vô trong là xứ Trạm Chim này để vô chùa quê hương sửa tu ăn là một ngày. Người bạn kia thì là chào mình bái ba mà đi vô nhà hàng ăn đám cưới bữa hôm nay, phải không? Hay là đi chơi chỗ khác, rõ ràng là như vậy. Sư quá hôm nay cũng như vậy à, ngày sáng thức dậy sớm làm gì? Chuẩn bị sẵn lót bụng tô mì cái đã, rồi xe tới nước đi về quê hương để mà giảng hôm nay, chứ không đi chỗ khác. Chứng khoán tại vì hứa hẹn đây rồi, phải không? Phải nghiệp dân, nghiệp pháp sư, nghiệp giảng sư, nó như vậy mà phải đi về chùa quê hương giảng hôm nay giờ lên lịch rồi, không đi về chùa Pháp Quang được, phải không? Đó cái như vậy. Thế ra đó là gì? Đó là nghiệp dân à, nên sống chung nhưng mà chết đường ngày nấy đi, phải là nó như vậy. Cho nên ở đây ngài dạy chúng ta là phải giác ngộ cuộc đời. Nó thân còn đây chưa chắc bảo toàn vĩnh viễn, sống mãi sống hoài của đời này mà nó bằng hơi thở, chứ mới thở được là sống, mà không kèm được là phải chết đó. Cho nên là thân này phải cắt chớ mê mê sai, thân này nó mất nó biết giờ lúc nào, mà đừng đắm chiếu đam mê. Thế nhất thế bà già chúng ta là gần đất xa trời rồi đó, đừng ngọt hay đừng ngang nữa, mái tóc bạc trắng phía mà tối ngày ta sức cái đương chân chảy hoài, sức dầu dừa lá o, phải ăn như vậy thì là chưa ra khổ, phải không? À, như vậy là gần chết gần đất xa trời rồi, còn chân diện cái đậu gì nữa, mà phải dọn sẵn cái tâm mình làm sao cho tốt đẹp anh về gặp Phật, phải ăn nó như vậy đó. Thực ra là chúng ta có đáng đó là tu, phải không? Là như vậy. Cái thân nam nữ ngàn phép đổi, cái thân nam nữ ngàn phép đổi, chúng ta không phải mang thân nam sang nữ để có kiếp này không nha, mà chúng ta đã đi lên đi xuống mang nam nữ thân nhiều lần lắm rồi, ngàn phép đổi là nhiều vô số kể. Đó, hôm nay mang thân nam, kiếp sau mang thân nữ, kiếp rồi mang thân nữ, kiếp này mang thân nam, là cứ vậy mà liên tục hoài trong cuộc sống luân hồi và đau khổ, phải không? Đó như vậy. Cái thân nam nữ ngàn phép đổi là kiếp lông sừng dạng lúc thai, chẳng những mang thân nữ nam con người thôi mà lại mang thân thú cầm dạng lúc rồi, phải không? Có phước duyên rồi là người hôm nay mang thân nam thân nữ, có chúng sinh từ kiếp trước chết như chúng ta vậy, nhưng mà lại không được làm người, mà nghiệp dẫn đi vào ra bụng bò bụng trâu bụng chó bụng heo bụng gà bụng dinh, phải không? Đã rơi vào cảnh giới luân hồi làm xuất sinh mà đau khổ, đó là mang long đậu sừng. Tại vì sao mang long đậu sừng đó? Tại vì kiếp trước làm điều quá ác, giết hại chúng sinh quá nhiều, cho nên kiếp này phải mang long đậu sừng và trả nghiệp. Thầy chùa ở rồi, hồi trước khi mà tử mà giờ chùa là giờ chùa tu ngạn là cái này, trước khi mà tử vui tam bảo mà họ đi ngủ giới mà tự ác dữ lắm, phải nhìn cái mặt ai thấy ớn lắm, phải không? À, thật ra gặp cá lồng tông là móc hầu, gặp cá rô là móc hầu, gặp cá lóc là đập đầu, phải không? Đó có không? Có. Gặp gà cắt cổ chỗ lông có không? Đó, vậy thì lúc đó chúng ta ác quá, tại vì nhu cầu sự sống của thân mình không nể cái sự sống của kẻ khác, của chúng sinh khác. Một con cá lồng tông nhỏ xíu mà bốn cái hết rồi miếng cơm, một cái mạng ăn có miếng cơm thôi, thì một cái bữa ăn chúng ta bao nhiêu mạng đây, Vì là một tháng, một năm, một đời, bao nhiêu chúng sinh chết ở cái miệng của mình để nuôi cái thân này, phải không? Thân hình sinh tạo là mình không hay. Phải không? Nhân mình gây khổ chúng sinh là vô số kể. Bây giờ nói vấn đề làm ăn thì cái cài đọc tiểu đu bơi ấy là nghề nghiệp của người cư gia. Tại sao tử còn tại gia cư sĩ thế gian là phải làm ruộng, làm rẫy, sâu chụp dày, hút ốc, hút cua để chi? Để dành ăn với chúng sinh, dành dự cho nó để có gạo, có trái cây cuốn mùa, đúng không? Phải không? Ai đó phải giơ tay lên. À, chặt bỏ tay đi. Dành dự cho nó gì được mà giơ tay. À, nếu mà phải không dành dự để ăn đã lúa mình đi cho là nó cho lúa mình xẹp lúa. Phải không? Nó như vậy mình phải hút nó chết nè. À, chết thằng lõ gầy mẹ gầy con gì rớt xuống hết để chi lúa mình được ngóc đầu đứng lên và nó bổ con sai để mình chút mùa, phải chưa? Cua phải chết thằng lõ, cá phải chết thằng lõ. À, rồi bây giờ xịt sâu xịt dày để cho là trái được chút mùa, phải chưa? Như vậy thì ăn được có chút xíu thôi, bao nhiêu giờ phải chết. Bây giờ là không thấy đâu, tương lai quả báo cũng kinh, phải không? Đây là nói đây nhân quả bằng giải nha. À, nó như vậy. Nói hôm nay nghe chú quá nói được hơi mốt về nhà thôi. Bằng lúa được cứ gãi xuống đi. Ốc quăng chạy mồ nữa. Ra là sâu xài nó chạy mồ đó. Là chết đói rồi. Chết đói rồi. À, không có tiền ăn, có tiền đâu vui chùa quê hương đi cúng dường. Có tiền đâu làm từ thiện giúp người nghèo. Cho nên suy nghĩ rồi thôi. Tại vì mày là chúng sinh nhỏ phải chịu thua tao. Tao lớn là mạnh hơn mày, mạnh được thiếu thua, vậy thôi, đơn giản, đúng không? Chính xác. Như vậy. Cho nên chúng ta phải giết nó để dành cho tháng. Cho nên bị quả báo. Quả báo luân hồi là kiếp tương lai. Trong tương lai vô lượng kiếp sau này mình sẽ bị chết hàng loạt. Dòng họ bà con mình sẽ bị chết hàng loạt. Tụi tôi kinh khí. À, chết hàng loạt. Đó như mình nói cho vui thôi, đó là nhân quả tương lai đó bằng tử. Cho nên đó là chị vì cuộc sống đời thế gian là phải như vậy. Còn bây giờ mà tự muốn thoát cái nghề này, không dành ăn với đời nữa, với chúng sinh nữa, chỉ con đường độc lộ nhất là đi đâu? Đi đâu? Nói ra coi, bọn em ăn. Đi tờ ô tu. À, đi tu chùa rồi, sao đi đâu? Phải đi đi xuất giá. Phải không? Có cái cài đồng đĩa đuôi bên ấy là nghề nghiệp của người cư gia bận giải thoát đìa xa nghề nghiệp mới nhẹ mình đổ tiếp chúng sinh. Giữa xuất gia nó nhẹ cái nghiệp đó thôi là mình chỉ là ai cho dẫn ấy sống qua ngàn khỏi bận rộn cái nghiệp là đấu tranh hơn tu giành được sự sống với chúng sinh cho nên thoát được nghiệp này. Là muốn thoát nghiệp này phải đổi cái nghiệp lớn, phải biết buông. Là gì? Buông cái gia tài sự sản danh quyền địa vị vợ chồng con cái sự nghiệp cuộc đời buông hết, phải không? Cạo đầu trọc lóc vô chùa làm một sư, dám không? Không dám rồi, không dám. Cho nên nó có câu thế này, Đức Quỳnh Giới Chủ nói câu này là tâu tu đầu tóc không cần phải cạo, miễn cho tròn cái đầu làm người thôi, phải không? Vậy thì đạo là người là chúng ta phải để tóc, cho là người mà cạo tóc có sao được, phải không? Chúng ta là người thế gian là nửa đời nửa đạo, cho nên đó là chúng ta phải để trâu để tóc để mà cái gốc của con người nó còn, phải không? Là người tại gia cư sĩ tập tu thôi, tập tu chứ chưa có rành tu. Phải không? Như vậy đó, cho nên vẫn còn vợ còn con sanh con đẻ cái gia đình sự nghiệp gia nhân sự sản danh quyền lợi lộc chúng ta có quyền để mà tạo và được hưởng, nhưng mà tập tu chút thôi, làm phước chút niệm phật chút qua ngày thôi, còn dứt phát là không, phải không? Còn bây giờ muốn là bóng thánh tương lai là sao? Là tóc vừa cạo tơ lòng nọ mũi cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi nợ trần nhảy dứt rầu tây phương nhảy một câu sẵn chàng. Vậy thì muốn làm ông sư để mà chuẩn bị làm thánh tương lai là phải bỏ sạch sẽ hết cái một, phải không? Ra đi chẳng dính trong người mãi mãi danh lợi tâm hơi bạc tiền, bỏ hết cái gì ở nhà, bỏ hết sạch sẽ, dù chùa chỉ có túng không mình không. Phải mới làm sư được, phải không? Phải tóc đẹp này rồi cạo bỏ luôn, cho nên mới làm nhà sư được phi phàm thoát tục. Cho nên mình phải hy sinh cái lớn, chúng ta mới được cái lớn khác, hy sinh cái nhỏ này mới được cái lớn kia. Và chắc chữ cố thủ có được thành tựu không? Không bao giờ. Tại vì hôm nay vào chùa cũng là một ngày phải bỏ những chuyện gia đình ngày hôm nay, và bây giờ chùa tu được ngày hôm nay, đúng không? Đó như vậy. Cho nên hôm nay mình giác ngộ được rồi, cho nên lợi dụng thân sống kiếp này ráng tinh tấn và lo niệm phật quyết kiếp này để bản sanh được lạc quốc. Đó là cái tiêu chí quan trọng của người tu phật tử của chúng ta. sao cái giác ngộ được là đóng xương sanh tử dường non cả giọt lệ chia ly nước biển đầy thế giới ngày kêu rồi cũng quại đời người mảnh cắt rớt mấy sai cái thân nam nữ ngàn phen đổ giúp long sừng và lúc hai rồi giờ mình đã sợ luôn rồi không sợ không quá sợ rồi thế chỉ có người giác ngộ mới sợ luôn hồn thôi người không giác ngộ đâu có sợ luôn hồn bản tử thế giờ đâu đó thành trời rõ rồi bây giờ ngài mới dạy chúng ta hai câu cuối cùng trong bài pháp này là gì muốn thoát luân hồi nhiều khổ hạnh phải lo niệm phật cách khi này đó muốn thoát luân hồi nhiều khổ hạnh phải lo niệm phật cách khi này gấp là mau hay là chậm mau là cấp thiết cấp thời không được để lại lý do tại sao tại vì vô thường lão bệnh bất dưỡng nhân kỳ phải không tiêu tồn tình trong sáng nay như thế nghĩa là vô thường nó đã biến đổi con người chúng ta rất là nhanh là già rồi bệnh rồi là hơi thở thì không còn cho qua đời khác trong khoảnh khắc bàn hồn thấy chưa thành ra do đó rồi chúng ta phải tu gấp tu mau tu lẹ ngay bây giờ cho nên là gieo hồn chống bồ đề là niệm phật ngay hôm nay phải gieo chống liền bây giờ trong cái hẹn ngày mai ngày mốt đó cho nên mình hẹn yêu thương á thì hẹn ở là cầu này là chuyển xuống kia bởi hàng rào nọ ha đó là hẹn chờ được hẹn họ đi chơi là hẹn có trễ thì sau này mình là ngày sau tiếp tục được nhưng mà tu thì không được hẹn tại vì tu thì không được hẹn lý do tại sao tại vì thời gian không chờ chúng ta được phải không vì mai mốt mà tự chết rồi sao tu tránh thấy chưa người ta phải tu gấp ngay bây giờ sao mà hẹn chờ được nhưng mà phải đi ship đi mau đi luôn chùa tu ngày hôm nay trong hẹn ngày mai có tu đồ vô phải không như vậy thì ngày mai mà lỡ chết rồi còn vô tu được không không cho nên phải vô tu ngày hôm nay sáng biết đạo chiều chết cũng chui phải không sáng biết đạo chiều chết cũng chui hôm nay thì vô chùa quê hương tu bữa đi là chiều chết cũng chui nữa tại vì có được vô chùa tu được ngày suốt đời làm được vô tu ngày nào cả phải không nó như vậy cho nên rất là quan trọng cho những người phật tử giác ngộ chúng ta cho nên đức phật mới dạy rằng thời mạt pháp ứng ứng người tu khó người được giải thoát chỉ nương nhờ pháp môn niệm phật nó chắc giúp sanh tử luân hồi mà thôi đó để nhớ câu này bạn dạy nha là đời mạt pháp này nè đây chúng ta đang ở đầu thời mạt pháp vậy thì thời mạt pháp ứng ứng người tu khó người được giải thoát là nhiều nhiều vô số người tu mà kiếm một người giải thoát không ra lý do tại sao tại vì tu là không có đúng phương cách để mà bảo đảm sự giải thoát hay kiếp này đó mà đức phật nói rằng là chỉ tu nhân duyên mà thôi ra nhiều mà kiếp này không đắc đạo thì cứ sang nhân duyên dần dần với thời gian còn mà muốn được chấm dứt sanh tử luân hồi kiếp này á thì bà nói rằng là chỉ duy nhất là trì danh niệm phật ra kiên trì niệm phật cầu sanh cầu lạc quốc là giải thoát sanh tử luân hồi hay kiếp này mà thôi đó là nó không đặc biệt và Phật quán thấy rõ mình giới thiệu chúng sinh tu thời mạt pháp hôm nay thì hôm nay Phật tử được đức chuyên và chùa quê hương được đại đức trụ trì nhắc nhở sắp tấn và tạo điều kiện mở đạo tràng một ngày vừa qua đạt cho chúng ta chuyên tu niệm phật phát nguyện cầu sanh cực lạc quốc thì Phật tử đi đúng đường chưa đúng chưa đúng rồi phải không nói như vậy như vậy thì Phật tử đã phát nguyện là con nguyện kiếp này niệm phật cầu sanh cực lạc quốc nguyện Phật từ gia hộ các con thường nhớ niệm Phật tạo nhiều phước sanh căn lành thêm lớn lăng chung con nhớ niệm Phật thấy được Phật tiến dẫn con về cực lạc vãng sanh phải không? Nó như vậy vậy thì chúng ta đã phát nguyện với Phật bằng cái tâm thành của chúng ta thứ nhất là nhàm chán sanh tử luân hồi ba bà khổ đau sợ nhàm chán cái thân này chê chán cái thân này không muốn mang thân này nữa và quyết chí kiếp này về cực lạc vãng sanh bằng đúng theo lời Phật dạy chúng ta nguyện về cực lạc vãng sanh. Tại sao? Vì mình biết Đức Phật dạy rằng bên khỏi tay xuân là kia đó Đức Phật A Di Đà sau khi thành Phật rồi ngài đã theo 48 lời thệ nguyện tạo thế giới cực lạc và tiếp độ chúng sinh 10 phương thế giới về nước ngài phải không? Ngài nghĩ rằng là tất cả chúng sinh trong 6 đường ai muốn sanh về nước ta hãy niệm danh hiệu ta thật là thiết tha lăng chung nhớ niệm danh ta thì nước kể về nước ta tay trong 6 đường là từ cõi trời cõi người cõi là A-tu-la cõi xuất sinh cõi ngạ quỷ cõi địa ngục tất cả chúng sinh trong 6 đường này ai mà muốn về xuất Phật A Di Đà hãy niệm danh hiệu ngài thật là thiết tha phải không niệm thiết tha lăng chung mà nhớ niệm tên ngài ngài mới được nhớ niệm này nha lăng chung mà nhớ niệm A Di Đà ngài mới được á nhưng mà niệm tới ca là ngài không được á mà niệm siêu quá là thua luôn niệm tại quốc huệ là tiêu lời phải không mà phải niệm ai niệm Nam Mô A Di Đà Phật Tại vì muốn về cực lạc là niệm Phật A Di Đà, là phải tự bút lâm chung mà nhớ được niệm Phật là phải niệm thật giỏi lúc bây giờ, phải nhớ thật hay ngay bây giờ, lâm chung mới có cơ duyên mà nhớ Phật nổ, chứ không thì lâm chung mà nhớ Phật không nổ đâu. Lúc đầu thì nhớ Phật hầu cái nhớ vợ, nhớ chồng, nhớ con, nhớ cháu, nhớ nhà, nhớ cửa, nhớ tiền, nhớ bạc, nhớ dịch, nhớ hờn, rồi thả cái thì cứ đi luôn, rồi đi luôn đời. Thế chưa? Nhớ đâu thì đó. Hôm nay Phật tử ấp ủ mấy ngày qua nghe thông báo giới thiệu rằng ngày hôm sáu hôm nay có mở cái đạo tràng tu An Lạc ở chùa quê hương, Phật tử muốn đi không? Muốn. Lập trình sẵn rồi, lên bảng rồi, và điều kiện quan trọng nhất 9 giờ là sư hóa lên đây giảng, nghe mừng không? Mừng. Chuẩn bị chưa? Chuẩn bị cơm khô gạo tiền bỏ sẵn túi rồi, phải không? Sáng hôm nay bất cứ giờ nào cũng phải đi đến chùa cho sớm, trước là phải lễ Phật, sau rồi để gặp sư quá nghe buổi giảng hôm nay. Lâu quá là sư quá, có người biết sư quá là sao không? Các đệ tử thì nó quá làm sao đó, còn các vị không biết làm sao. Thấy sư quá hôm nay thấy sao? À, sư thì hiền lắm, không có dữ đâu, vui vẻ, thoải mái, bình dân, giản dị. Nó dễ thì hôm nay Phật tử được đến chùa quê hương rồi, phải không? Phật tử phát tâm tu rồi, nghĩa là đường đi mình đã định, cho nên sáng theo đó mà đi, không đi ngã căng, cay đủ như quá được học theo, đúng không? Thì cũng như vậy, lâm chung mà tỉnh giác niệm Phật được là do hàng ngày mình niệm Phật quá giỏi, nhớ Phật thiết tha, lâm chung mới nhớ được Phật được. Còn không thì những niệm khác nó chen vào, làm chúng ta không thể nào nhớ được Phật được. Cho nên tổ sư có nói câu là cảnh giác chúng ta rằng rất sợ lâm chung nghiệp thức mê, khôn thành chánh niệm lưỡi hồn tế, nếu khi bình nhẫn không kiên quyết, đâu sẵn tư lương lúc trở về. Cho nên rất sợ lâm chung nghiệp thức mê, đây là người tu mà phải nhớ cái chỗ này, rất sợ lâm chung mê muội. Người có tu quá thì lâm chung mới giác ngộ được, mới tỉnh được mà niệm Phật ra đi. Thì người mà không tu quá lâm chung mê muội về ra đi là nghiệp thức mê. Nghiệp thức mê có nghĩa là không làm chủ được nghiệp, vì nghiệp dẫn đi theo ý của nó. Đó, thấy chưa? Vậy thì lâm chung á là Phật tử mình nhớ niệm Phật được là do hàng ngày mình tỉnh giác thường nhớ niệm Phật, đi nhớ niệm Phật, đứng nhớ niệm Phật, nằm nhớ niệm Phật, ngồi nhớ niệm Phật, làm nhớ niệm Phật hết, phải không? Lúc ăn về nhớ nhớ niệm Di Đà, đến khi đi ngủ cũng nghe nghe nằm, lúc nằm niệm Phật rồi lâm chung gì đó hả? Vậy nên tại cái gì vậy? Đi đứng nằm ngồi gì cũng nhớ niệm Phật hết. Và tâm quyết về cực lạc đó là gì? Là hàng nhớ, hàng lạ tập trung, hàng tối luyện, cái nghiệp nó thuần đi. Trong cái nghiệp thuần niệm Phật như vậy, cái nghiệp tham cuộc đời từ từ nó bụi dần đi rồi. Phải thấy không? Chứ là sức mạnh niệm Phật nó mạnh, lâm chung mới thành chủ được con niệm Phật được. Và tất cả nghiệp kia bị nghiệp niệm Phật mình nó đè bẹp xuống và đuổi nó ra khỏi tâm thức của chúng ta. Vậy thì mình thắng được nghiệp lúc lâm chung, mình mới được niệm Nam Mô A Di Đà Phật, phải không? Thế như vậy chứ là rất sợ lâm chung được thức mê, mà bây giờ muốn được lâm chung mà tỉnh giác thức thông mê muội là phải gì? Khôn thành chánh niệm lưỡi hồn tê. Vậy thì là muốn thành chánh niệm lưỡi hầu phải tê, hầu là gần cổ, lưỡi là cái lưỡi của chúng ta. Vậy thì tại sao nó tê? Tại mà niệm Phật quá trời không có biết mệt mỏi. Nên Nam Mô A Di Đà Phật mà niệm tối ngày sáng đêm, niệm nhỏ là niệm lớn, niệm cao là niệm thấp, niệm trầm niệm tổng, niệm tiếp ta, niệm thành tâm, niệm hết ga, và đó là lưỡi hầu phải tê, phải không tê? Nó như vậy mà tự niệm kiểu gì? Lưỡi hầu tê nổi không? Niệm kiểu là sợ hết hơi, niệm kiểu là sợ mất sức, niệm kiểu làm biến, làm sao mà nó tiếp tha thành tâm được? Cho nên mà tự niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, niệm hoài không biết nghỉ. Mình niệm như vậy mà nó niệm gì không hay, chưa tiếp tha. Tự niệm vậy nè: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Được chưa? Nếu như vậy là phải hết lòng mình nhớ Phật và niệm Phật để mà nghe muốn chết khúc cho rồi luôn. Đó là cái hết lòng thành mà niệm Phật, rồi đem hết cái tâm của mình mà niệm Phật, sao cái đó là nó hay Phật hay, tán thán khen ngợi Phật và nhớ Phật vô cùng. Mà niệm như vậy là hao hơi không? Hao hơi phải không? Cổ khô mà cái lưỡi nó mỏi nữa, là lưỡi nó còn phải tê. mà nhờ như vậy nó mới tránh được vọng niệm và được số thượng nhất tâm, phải không? Khôn tàng chánh niệm lưỡi hồn tế, nếu khi bình nhật không kiên quyết, đâu sẵn tư lương lúc trở về. Nếu mà hàng ngày bình nhật là hàng ngày mà không có kiên tâm quyết tâm và cố gắng như niệm Phật như thế này thì lăng chung chúng ta đâu đủ tiền lương mà đi về Cực Lạc, phải không? Muốn đi chơi Đà Lạt là phải tiền bạc đầy đủ, phải không? Mà tiền bạc nửa trời đi tới đâu mà tử, nó dùng tàu đó tiền phải trở về, phải không? Đó là tiền đầy đủ đi chơi thoải mái, muốn về Cực Lạc được thoải mái. Bây giờ ở niệm Phật là gì? Là hết lòng hết dạ. Cho nên tất cả các pháp môn tu để được giải thoát ngay kiếp này duy nhất là pháp môn tịnh độ đứng hàng đầu. Cho nên tổ sư nói câu rằng muốn đi có một đường này, nhất tâm niệm Phật có ngày thoát ra, vậy nên phải niệm Di Đà hồng danh sáu chữ Đức Phật là rất cao, ngăn trừ tám dạng trần lao, tham thiền quá tử pháp nào cũng thua luôn. Nghe rõ chưa? Tham thiền quá tử pháp là cũng thua luôn. Thua là chỗ nào? Là kiếp này giảng sanh giải thoát duy nhất chỉ có tịnh độ là niệm Phật thôi. Còn đắc đạo là chứng quả thì bắt thiền các pháp khác thì được, nhưng mà rất khó làm, khó nên, khó thành tựu Phật tử, ta rất khó lắm. Mà người cư sĩ Phật tử chúng ta mà muốn cho được giải thoát ngay kiếp này duy nhất là chỉ có nhất tâm niệm Phật cầu sanh Cực Lạc quốc là bảo đảm an toàn trên đường về Cực Lạc, 10 người không sót một. Dễ luôn, vừa làm ăn vừa niệm Phật, vừa từ từ nhàm chán cõi đời, vừa dung quét công đức mà thiết tha cầu sanh Cực Lạc quốc. Tất cả công đức phước lành bố thí cúng dường là phước mãi vợ phóng sanh, rồi là cất chùa xây tháp ấn tống kinh sách đúc tượng Phật vân vân, thiện làm gì hồn hướng Cực Lạc vãng sanh hết. Mục tiêu chúng ta là về Cực Lạc để được mau thành Phật, phải không? Như vậy thì ai giỏi thì về Phật điện cao, ai dở nhất chăng nữa đi cuối cùng mình dứt xong niệm Phật được, dẫn đến nghiệp vãng sanh về Cực Lạc quốc. Đây là cái pháp hạnh vô cùng quan trọng và Phật đem ra để giới thiệu, để nhắc nhở cho Phật tử chúng ta, thì cũng gợi ý rằng tất cả chúng ta nếu quyết chí và để giải thoát kiếp này, nương về Cực Lạc vãng sanh là pháp môn tối thượng nhất, dễ dàng nhất, bảo đảm an toàn nhất. Cho nên chính từ chỗ này mà thời buổi hôm nay Phật tử thấy rằng đâu đâu cũng bảo là đạo tràng niệm Phật để tạo duyên lành cho Phật tử chúng ta niệm Phật để đi về Cực Lạc vãng sanh, thấy không? Tử thì đi chùa tu về xuất gia rất là khó, phải không? Cho nên Phật tử còn nặng nợ gia đình, thiếu thảo cha mẹ, bận rộn với chuyện gia đình làm ăn cuộc sống, thì chỉ môn niệm Phật mình mới dễ áp dụng và sống và làm và tu và nguyện về Cực Lạc vãng sanh là an toàn nhất. Thì mong rằng một ngày tu an lạc hôm nay, quý Phật tử chúng ta đến chùa gieo hạt giống bồ đề. Gieo hạt giống bồ đề có nghĩa là gieo một giống Phật. Một giống Phật các loại nhất là gì? Là niệm Phật. Là niệm Phật thì niệm Phật là nhân, mà giảng sanh là quả. Niệm Phật là nhân, hành Phật là quả. Ai thường niệm Phật là gieo nhân để giảng sanh, ai thường niệm Phật là gieo nhân để làm Phật ở tương lai. Vậy thì đạo tràng chùa quê hương chúng ta một ngày ăn lạc, một ngày niệm Phật. Phật tử nào có niệm Phật là Phật tử có gieo nhân bồ đề rồi, tin chắc rằng tương lai Phật tử sẽ giảng sanh được là quốc hết và sẽ làm Phật tương lai. Phật nói rằng quá khứ là Phật đã thành, ta là Phật đang thành, chúng sinh các ngươi là Phật sẽ thành, phải không? Thế thì eo ai gieo nhân niệm Phật bây giờ thì tương lai mình sẽ làm Phật. Ai niệm Phật nhanh giỏi tương lai thành Phật sớm, tại vì giảng sanh dựng sớm. Ai niệm Phật dở thì từ từ rồi cũng sẽ làm Phật. Vậy thì Phật tử ráng cố gắng làm sao rút con đường sanh tử chúng ta ngay kiếp sống này không còn dài lê thê luân hồi nữa, mà chặt đứt ngay kiếp sống hôm nay để trên dạng Tây Phương siêu thăng tịnh độ Cực Lạc quốc bằng cái pháp hạnh tu là gì? Là dứt tâm niệm Phật cầu sanh Cực Lạc quốc, tức là gieo hạt giống bồ đề để tương lai được làm Phật. Chúc Phật tử quan niệm cho quý vị.
Nam mô A Di Đà Phật. 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 mô